Nam Mô A Di Đà Phật. Kính chào quý vị. Hôm nay thầy trụ trì phân công tôi chia sẻ với quý vị cái thời pháp bây giờ cho đến 10 giờ 15. Thì chúng ta đang tụng cái chú Đại Bi. Thì tôi cũng xin chia sẻ thêm về cái về chú Đại Bi và cái Đại Bi Sám Pháp. Là nó nằm trong cái cuốn kinh này nè. Kinh Quán Âm Đại Bi Tâm Đà La Ni là xuất phát tại sao có chú Đại Bi, tại sao có cái pháp mà Đại Bi Sám ở trong cái cuốn này, trong cái cuốn kinh này. Tôi có cuốn kinh này 31 năm rồi, mà nó nghèo quá không có tiền mượn người ta chép. Tất cả cái gì chúng ta tụng thì sáng giờ mà chúng ta biết là chú Đại Bi là nằm trong cái cuốn kinh này. Thì trong cái pháp hội đó, đại chúng tự nhiên thấy hào quang sáng rực, thì mấy người thắc mắc hỏi Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Thích Ca, trong chúng hội này có một vị Bồ Tát muốn tuyên thuyết một cái đại pháp cho các ông, thì chờ một chút thì cái vị Bồ Tát đó sẽ xuất hiện. Thì ngay lúc đó Đức Quan Thế Bồ Tát mới trong chúng hội mới đứng lên: thưa Thế Tôn, cái điềm lành hào quang tôi vừa làm đó, để tôi cho đại chúng một cái đại pháp để đại chúng lợi ích. Là ngài bắt đầu ngài mới nói nguyên do như thế nào. Thì ngài mới nói là trong vô lượng kiếp về xa, về xưa đó, thầy của tôi là Phật Thiên Quang Vương Tịnh Trụ Như Lai. Thì vì ngài thương tôi nên ngài nói cái pháp này cho tôi được rất là nhiều lợi lạc. Nên là ngài nói chú Đại Bi cho tôi nghe. Thì lúc đó tôi mới sơ địa Bồ Tát thôi. Mà sau khi Đức Phật nói chú Đại Bi rồi, tôi lên tới bát địa ngài tục tức, chỉ là còn có hai nấc nữa tôi thành Phật. Quý vị biết là cái người sơ địa đó là mới có chứng đạo, mới có giác ngộ thôi. Mà vô nó sơ địa rồi đó, phải tu tới 10 cái grau, 10 cái level nữa mới đắc thành Phật được. Thành ra ngài nói cái pháp Đại Bi này nó quá lợi lạc. Sau khi mà Đức Phật, thầy của tôi Thiên Quang Vương Tịnh Trụ nói cho tôi nghe, lập tức tôi lên bậc tám địa, bát địa ngay tức khắc. Thì Đức Phật mới khen tôi, mới lấy tay xoa đầu tôi. Thì nói là ông có căn lành. Thì ngài Quan Thế Âm quá mừng mới nói là tôi nguyện đời sau này, nếu tôi dùng cái pháp chú Đại Bi này tôi giúp được chúng sanh đó, cứu giúp họ trong đau khổ, mà tôi nhờ cái chú này tôi làm lợi ích cho họ được đó, thì tôi nguyện cái thân của tôi nè nó biến thành ngàn tay ngàn mắt. Thì ngay lúc đó lập tức xuất hiện ngàn tay ngàn mắt. Thì lúc đó mình mới biết tại sao Quán Âm có ngàn tay ngàn mắt. Và đối với cái người Á Châu mình đó, là cái chú Đại Bi là gần như ai cũng biết, nó quá màu nhiệm và nó quá phổ biến đi. Hòa Thượng Tương Hóa ngài kể bên khi mà còn ở bên Tàu đó, tất cả ai quy với ngài là ngài bắt phải học chú Đại Bi hết. Thì có câu chuyện đó nó xảy ra hồi tôi Hòa Thượng kể hồi đó là 1945-46 vậy đó. Thì có cái gia đình nó mới quy, Hòa Thượng mới có 2 tháng 3 tháng gì vậy. Thì cái cô con gái bị quỷ nhập. Thì có con quỷ đó là nó lộng hành trước đó cả ngàn năm rồi, nó bị những cái vị pháp sư khác đánh, nó nát tan cái thức của nó rồi, nhưng mà nó tụ lại được, nó hoàn trở lại hình người, nó đi nó giết người ta nữa. Thì nó vô, nó nhập vô gia đình cái cô đệ tử Hòa Thượng Như Quá nè. Thì nó giả làm cái bà già rồi nhà quê vợ vô, rồi có những cử chỉ rất là kỳ lạ. Thì hai mẹ con quá sợ để mới đọc vô Đại Bi. Thì ngay lập tức con quỷ nó chết ngay, nó nằm nó ngã dưới đất nó chết. Thì mới báo với ông xã trưởng. Xã trưởng bây giờ mới khiêng đi ra bỏ ngoài nghĩa trang. Tại vì chết trong nhà vậy, hai người này sợ quá, báo với xã trưởng. Thì xã trưởng mới vô cho người vô bưng đi. Thì đem bỏ ngoài nghĩa trang. Thì nó sống vậy nó đi theo nó về làng nữa. Thì sau đó nó trốn đi. Thì lúc đó Hòa Thượng tới. Hòa Thượng có công chuyện đi tới cái nhà đó, tới cái làng đó. Thì ngài biết hết mọi chuyện. Ngài nói bây giờ tôi phải cứu con quỷ này, và thứ hai tôi cứu đệ tử tôi. Cái chuyện ma quỷ tôi không có muốn dành, tôi không có muốn liên can, mà này đệ tử tôi phải bảo vệ đệ tử tôi. Và thứ hai tôi cứu con ma này, để không nó sẽ đọa địa ngục, nó cứ quậy người ta hoài, nó đọa không biết chừng nào ra, tôi phải cứu hết cả hai. Thì ngài Tương Hóa mới nhờ cái gì hộ pháp của chú Lăng Nghiêm á, bắt con quỷ lại. Tại nó làm xong nó trốn mất tiêu rồi, nó đi phương nào không biết. Thì Hòa Thượng nhờ cái thần bảo vệ của chú Lăng Nghiêm bắt nó lại. Thì mà khi nó gặp Hòa Thượng, cái việc đầu tiên là khi nó thấy Hòa Thượng là nó muốn giết Hòa Thượng liền. Nó dùng hai cái pháp thuật, nó giết Hòa Thượng nhưng mà không có giết được. Thì cuối cùng nó không còn cái pháp nào để đánh hòa thượng nữa, thì nó quỳ xuống nó khóc. Sau hòa thượng niệm quá giảng pháp cho nó nghe rồi thì nó xin quy y, nó làm đệ tử hòa thượng luôn, con ma nó làm hòa tử hòa thượng. Rồi sau này nó có thần thông, nó đi theo hòa thượng, nó giúp được rất là nhiều người. Câu chuyện thứ hai là cũng ở bên Trung Quốc, là có cái làng đó đó, nó bị cái dịch giống như corona bây giờ, chết cả làng luôn á. Thậm chí khách ở xa tới thăm ngủ đêm ở nhà thì cũng chết nữa. Nhưng mà dịch, cái làn dịch về thời đó đó, cũng tại Trung Quốc á. Thì hòa thượng không có nói gì hết, âm thầm đi xung, dẫn theo mấy đệ tử đi xung quanh cái làng, đi xung quanh cái bìa làng, cái độc chúa Đại Bi này chấm dứt luôn. Cái chúa Đại Bi này nó rất là lợi lạc. Tôi có một người bạn, anh có người bạn khác á, ảnh tối ngày ảnh tụng chúa Đại Bi thôi với niệm danh hiệu Quan Âm. Thì ảnh qua Campuchia đó, ảnh làm xà bông, ảnh bán cạnh tranh với người ta, thì người ta muốn dùng cái người bùa của Campuchia giết ảnh. Mà anh ta không có biết là người ta đang chuẩn bị hại giết ảnh, anh không có biết. Mà một ngày nọ anh đang ngồi anh bán, thì có một ông sư mặc đồ theo Nam Tông đó, người Thái Lan, người Campuchia đó, ra giữa chợ lại, ổng ngay giữa chợ. Thì anh hỏi chứ tại sao thầy lại tôi? Thì cái ông sư ấy nói là tôi không biết tại sao, là tại vì người ta muốn tôi giết ông. Tôi dùng cái bùa ngải của tôi giết ông, mà bây giờ ông không chết, tôi sẽ chết. Thành ra anh này anh nghe cho nó, vậy thì thôi tôi tha thầy đó, tôi không có, tôi không muốn thầy chết đâu. Ảnh đâu có biết gì mà ảnh nghe ông nói là thôi tôi tha thầy đó. Thì tôi nói câu chuyện này để quý vị thấy cái gì. Trong cái kinh này cũng có nói, mà kinh Pháp Hoa cũng có nói. Khi quý vị tụng cái chú Đại Bi này á, và niệm danh hiệu Quan Âm á, thì ai mà làm bùa ngải mà thư ếm quý vị, cái bùa đó trở lại giết cái người làm, chứ mình không có bị gì. Thành ra tóm tắt lại đó, trong cái kinh này nói, Đức Quan Thế Âm nói, cái chú Đại Bi á, Đức Phật Thích Ca cũng nói, nó lợi không thể tưởng tượng được, gần như là quý vị muốn cái gì được cái đó, đó. Nếu quý vị tụng đàng hoàng á, giữ giới đàng hoàng, đừng có ăn hành hạ tỏi nén, thì gần như muốn gì được nấy, chỉ trừ vậy muốn cái chuyện ác thôi không được. Chỉ trừ có mình ước cái chuyện ác, mà muốn hại người ta, hoặc là mình ước mình muốn đoạt của, đoạt vợ, đoạt chồng người ta thì không được thôi. Còn muốn cái chuyện lành, chuyện tốt là được hết. Và cái điều nữa quan trọng nhất là phải phát tâm Bồ Đề, tức là phải có cái tâm muốn cứu chúng sinh, giúp đỡ chúng sinh, thì niệm nó mới linh. Còn không mình niệm cho cá nhân mình không, nó rất là nhỏ, phước báo chút xíu thôi. Cái pháp nào cũng vậy đó, tu mật tông, tu bên tịnh độ tông, tu thiền cái gì, quý vị phải phát bồ đề tâm. Tức là mình thấy mình khổ, người ta khổ, thì mình muốn, mình nguyện cái đời nào đó mình sẽ đắc thành Phật của giống Phật Thích Ca để mình dạy người ta. Thì cái nguyện đó đó, quý vị đã tưới nước vào cái hột giống rồi, nó sẽ mọc ra, không có sớm mà muộn nó ra. Và cái pháp gì tu nó mới tiến nhanh. Khi quý vị phát bồ đề tâm rồi đó, ngay lập tức sau cái việc phát rồi đó, là mười phương chư Phật, các vị Bồ Tát, các chư thiên, chư thần, người ta chú ý là giúp cái mầm này lên nè, ta không có bỏ đâu. Người ta sẽ chăm sóc cuộc sống cái gì, và người ta chăm sóc cái việc tu cái gì như thế nào, người ta lo hết. Nên nó quan trọng là phải phát bồ đề tâm. Nên tôi nhắc lại lần nữa là tu thiền, tu mật tông, tu tịnh độ tông, cái chìa khóa là phải phát tâm bồ đề trước. Tức là mình cứu mình cứu người khác. Mà mình cứu người khác bằng cách mình thành Phật mới cứu nổi nó, cho cái nghiệp nó nặng, mà nó cứng đầu lắm, mình không thành Phật dạy nó không có được. Mình phải phát tâm Bồ Đề, tu nguyện tôi thành Phật để tôi giúp người ta. Thì cái chìa khóa đó nó sẽ mở cửa tất cả cái lợi lạc cho quý vị sau này hết. Cái chú Đại Bi này nè, nó có cái dễ nhất cho quý vị, ai làm cũng được, A Lùng làm cũng được nữa. Là Bồ Tát Quan Âm nói, bất cứ chúng sinh nào mà mỗi ngày tụng năm biến thôi, nó mới ra đắc na, thì ta án anh ta lệ thì sẽ đề năm lần thôi. Nếu mà tụng đàng hoàng nó khoảng 5 phút à, hay là 7 phút à. Mà một lần như vậy đó, nó diệt hàng ngàn kiếp sinh tử quý vị tội lỗi đó. Năm biến một lần vậy thôi. Quý vị về dạy con, dạy cháu mình á, nó đọc một ngày, tôi có đứa cháu bên Việt Nam đó, em tôi dạy nó mới 3 tuổi à. Rồi ngồi chơi chơi với nó dạy mà một đêm nó đọc 3 biến, 3 lần thôi, nó mới 3 tuổi à. Rồi sau này tôi về nó 5-6 tuổi rồi, cái tôi nói bây giờ con 5 tuổi rồi phải lên 5 biến chứ không phải 3 biến hoài. Bây giờ mỗi ngày 5 biến học giỏi khiếp lắm. Một đứa nữa trên Sắc Minh Tô nè, tôi nói bà ngoại nó dạy nó hồi 5 tuổi á, thì hai bà cháu tụng mỗi ngày 5 biến như vậy đó. Thì năm rồi bà chết, tôi với cô Hiền Độ, mấy cô nhẫn đâu có lên đi đám ma nè. Thì nó vẫn 5 biến mỗi đêm vậy thôi, là nó 10 tuổi rồi. Thì năm rồi bà ngoại nó chết, năm nay là mới một năm thôi, nó tự động nó lên 21 bén một mình nó, con nít mà một ngày 21 bén, tụng trước khi đi học. Và cái người thứ ba là bằng chứng rõ ràng là cái ông hội trưởng hội Quan Công ở trên Santa Ana nè. Cái người qua khoảng 60 tuổi à. Thì năm ngoái Tết tôi dạy ổng mỗi đêm ông niệm 5 biến đi, 5 biến chú Đại Bi đi. Thì năm nay hôm rằm kỳ rồi tôi xuống nữa đó, một năm sau cái mặt mày ổng tướng tá không đổi. Thì tụi tôi mới xuống làm lễ cầu an cho họ hôm cách nay khoảng 3 tuần vậy nè. Bữa nay cái môi nó hồng mà cái mặt rất là đẹp. Ông nói năm thầy biểu tôi 5 lần, ít quá tôi lên 7 lần có sao không? Tôi nói vậy thì tốt. Rồi cuối cùng trước khi tôi về, ông hỏi thăm cái chùa mình ở đâu, ông muốn sau này ông đi theo tụi mình ông tu. Ông chưa có nói xuất gia hay không mà ông muốn tham gia. Ông nói quá hay. Thì tóm tắt lại đó, quý vị có, chúng ta có phước báo là chúng ta gặp chú Đại Bi. Quý vị sáng giờ, hôm trước giờ quý vị có lòng tin là quý vị tụng chú Đại Bi rồi tụng cái Đại Bi Sám. Thì quý vị phước báo vô lượng vô biên và nó diệt không biết bao nhiêu tội của mình rồi. Thì giờ nên tiếp tục. Và tôi nhắn nãy giờ như vậy để cho quý vị về dạy cho con, cho cháu cái gì đó. Mấy đứa con nít ở nhà đó, mỗi đứa mỗi đêm 5 lần thôi. Quý vị thấy cuộc đời cho nó đổi. Học giỏi rồi tai qua nạn khỏi bệnh hoạn qua rồi nó đổi cho quý vị coi. 5 miếng rất là dễ. Dạy con cho cháu mình á. Để vừa nói với quý vị đó là đứa nhỏ 3 tuổi. Một đứa 10 tuổi. Đứa nhỏ 3 tuổi rồi, một đứa 5 tuổi, giờ năm tới 10 tuổi là tụng 5 năm rồi. Mà ông già 60 tuổi, đều lợi lạc hết. Mà một có 5 miếng mỗi ngày, rất là dễ. Thầy Vĩnh Quá nè, Vĩnh Quá dạy cái ông thầy Đại Hàng già đó, ông Phâm Dung á. Tôi ngồi ăn cơm để nghe dạy thầy đó. Ông về bên Đại Hàng á, mỗi sáng ông tụng một biến thủ nhãn, 42 thủ nhãn. Xong ông tụng 21 biến chú Đại Bi. Bữa chiều ông lặp lại như vậy nữa là ông sẽ thấy. Thì hôm nay tôi cũng làm như vậy đó, 21 biến rất là nhanh, còn gần 25 phút mà. Thành ra Hòa Thượng Tiêm Quá nói đó, sở dĩ Phật Pháp không phát triển đó, là tại vì 300 năm nay người ta tụng chú Đại Bi nhưng mà người ta được có phân nửa thôi. Phân nửa là phân nửa bí mật, còn lại cái công dụng cho Đại Bi là 42 thủ nhãn đó. 300 năm nay thế gian không có, chỉ có cái chùa mình với chùa Dạng Thành có thôi. Cho nên quý vị được may mắn là có cả hai luôn. Tại vì chú Đại Bi là nói lời lạc như vậy chỉ được mới phân nửa thôi. Tại vì mấy ông vua Tàu cũng giấu. 300 năm nay không có thế gian này không có ai biết 42 thủ nhãn. 42 thủ nhãn vậy là cái công dụng của chú Đại Bi. Thành ra quý vị có hết rồi, bây giờ được truyền rồi. Thì về buổi sáng tụng 42 thủ nhãn là thêm chú Đại Bi rồi quý vị sẽ thấy. Ở trong này cũng có 42 thủ nhãn vậy. Nhưng mà nó giấu phân nửa là nó chỉ đọc cái câu thủ nhãn mà không có cái câu chú Đại Bi kèm theo. Tu làm sao thành? Tôi có quen sư cô tu này 40 năm mình đâu có ăn nhậm gì đâu. Nhưng mình đọc cái câu thứ nhất cái Như Ý Châu đó phải không? Mô la, mô la, mô la, mô la. Đó là cái câu của chú Đại Bi. Rồi ở dưới mà án qua đi ra qua đô la là của thủ nhãn. Việt Nam bây giờ trong này theo cái này chỉ có cái câu thủ nhãn mà không có câu chú Đại Bi kèm theo. Cũng như cái hoa sen trắng đó, cái số 18 đó. Cầm cái hoa sen trắng tay phải chứ gì. Jemen, 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 án qua đi la qua đô gì đó. Thì phải có cái câu chú Đại Bi trước. Rồi ở dưới mấy câu chú thủ nhãn mà trong này nó giấu nó chỉ có cái câu thủ nhãn mà không có câu chú Đại Bi kèm theo. Tôi có cái băng mà Hòa Thượng giảng về cái chú Đại Bi với cái thủ nhãn này nè. Người nào có được truyền rồi đó. Thì muốn thì tôi cho mượn quý vị photo ra để anh xem mà nghe. Hòa Thượng giảng rất là hay. Vừa chú Đại Bi thì thủ nhãn chung với nhau. Còn cái người nào chưa được truyền thì đừng có xin mình mang tội đó. Quý vị muốn hỏi, muốn ấy thì hỏi tôi đưa cho người nào đó in ra photo ra, phi không tốn tiền đâu. Nhưng mà với điều kiện là quý vị được truyền thủ nhãn rồi mới xin nha. Mà xin cho quý vị thôi chứ đừng có xin đưa người khác nữa. Tại vì nếu mà xin đưa người khác là quý vị với tôi cùng đọa đó, không có được. Thì tóm tắt là bữa nay thầy Vĩnh Quá kêu tôi chia sẻ quý vị thì tôi thấy quý vị tụng cái cái Đại Bi Sám nó bằng chữ Việt Nam thì Việt Nam cổ bằng tiếng Hoa. Nó khó hiểu thành ra tôi bữa nay tôi chia sẻ bằng cái sự hiểu biết của tôi. Thành để chia sẻ quý vị. Cái buổi giảng hôm nay thì tới đây cũng xong. Quý vị có cái thắc mắc gì thì cứ hỏi. Cái chú Đại Bi này nó phước báo vô lượng vô biên á. Mà nó phá cái nghiệp chướng mình cũng vô lượng vô biên á. Cho nên quý vị một ngày năm biến rất là dễ làm. Cứ làm thử rồi biết. ở trong cái băng mà thượng giảng đó, nếu một ngày quý vị tụng 42 thủ nhãn đó, mà 108 miếng đại bi này nè, 3 năm thôi, đắc giác ngộ. Rồi hòa thượng nói lúc đó quý vị thấy Phật Pháp nó ngọt cỡ nào. Thành ra hôm nay thầy Vĩnh Quá biểu ông Phong Dương tụng 21 biến là tôi cũng theo cái cách của ông Phong Dương, là hôm nay tôi 21 biến rất là nhanh, có 25 phút mà, chút xíu là xong. Rồi nếu quý vị không có thắc mắc gì, chúng ta nghỉ chút xíu rồi chúng ta cúng ngọ rồi đi ăn cơm.